Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm, ngày 14 tháng 12 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày tâm tình mục tử tháng 12 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, Câu chuyện gia đình và Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Điều lòng quanh có hãy uốn cho tháng ngày, vững thầm gian tham hãy quyết tâm đắm đầy. Cố về non cao tội lỗi hãy phán bằng, chuẩn bị tâm linh để đón Chúa giáng trần. Lời Chúa kêu gọi ngày đêm nhắn nhủ rằng, cánh thức nguyện cầu từ hôi hết lỗi lầm. Vì khi Chúa đến muôn người sẽ được thấy, hào quang của Chúa chiếu soi những lòng ngây. Điều lòng quanh có hãy uốn cho tháng ngày, vững thầm gian tham hãy quyết tâm đắm đầy. Cố về non cao tội lỗi hãy phát bằng, chuẩn bị tâm linh để đón Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 11 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, nước trời phải đương đầu với sức mạnh. Ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như lề luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em muốn chấp nhận, thì ông Gioan chính là Elia, người phải đến. Ai có tai thì nghe. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa chuẩn bị cho lễ kỷ niệm biến cố Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Trong thời gian đặc biệt này, giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng hai nhân vật quan trọng gắn liền với sự kiện giáng trần của ngôi hài Thiên Chúa. Đó là Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả. Đoạn trích tin mừng chúng ta vừa nghe, tác giả khắc họa nên chân dung đầu tiên của Gioan Tẩy Giả qua lời xác nhận của Chúa Giêsu. Ngài khẳng định, Gioan là người cao trọng nhất trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ. Ông là hiện thân của ngôn sứ Elia, với sứ mạng kêu gọi người ta sám hối để chuẩn bị tâm hồn đón đấng cứu thế. Ông Gioan tự nhận mình là tiếng kêu trong sa mạc, tiếng loan báo lời, nhưng lời Thiên Chúa đi trước. Gioan là tiếng nói qua đi, Chúa Kitô là lời vĩnh cửu đã có từ ban đầu. Lời xuất hiện tạo lập vương quốc nước trời thì tiếng không còn nữa. Bởi vậy, dù cao trọng như thế, mà ông Gioan vẫn bị xếp dưới hạng so với những công dân nước trời. Kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Lời tuyên bố này của Chúa Giêsu có vẻ mâu thuẫn, vì trước đó người đã khen ngợi Gioan Tẩy Giả cao trọng biết bao, nhưng giờ đây lại so sánh ông không bằng công dân nhỏ nhất của nước trời. Tuy nhiên, điều đó lại mở cho chúng ta một hướng đi mới khi biết chấp nhận sứ mạng dọn đường của ông Gioan Tiền Hồ, hay biết dùng đôi tai để lắng nghe tiếng gọi sám hối của ông và can đảm quay trở về dọn lòng đón đấng cứu thế. Tiếng không lời đánh động thính giác nhưng không xây dựng con tim. Chúng ta có bổn phận lắng nghe tiếng nói ấy để dành chỗ trong con tim cho Chúa Giêsu và đón tiếp người là lời cứu rỗi chúng ta. Trong mùa vọng này, chúng ta hãy chuẩn bị để nhìn thấy với con mắt đức tin ơn cứu độ của Thiên Chúa trong hang đá nghèo hèn Bethlehem. Trong xã hội tiêu thụ, trong đó người ta thử tìm niềm vui trong các sự vật, vị tẩy giả dạy cho chúng ta biết sống một cách nòng cốt, để Giáng sinh không chỉ là một lễ hội bề ngoài, nhưng như lễ của con Thiên Chúa đến để đem tới cho nhân loại an bình, sự sống và niềm vui đích thực. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã giới thiệu hình ảnh của Gioan Tẩy Giả với lối sống đơn sơ, thanh thản, luôn thực hiện chương trình của Chúa và trung thành trong sứ mạng dọn đường cho Chúa ngự đến. Xin cho chúng con biết sống trọn vẹn ơn gọi của mình để tìm gặp được Chúa Giêsu là đấng cứu độ và niềm vui của chúng con. Amen.
Đường lòng quanh có hãy uốn cho hằng ngày, vững thầm gian tham hãy quyết tâm lắm đầy. Cố ghê non cao tội lỗi hãy phán bằng, chuẩn bị tâm linh để đón Chúa giáng trần. Lời Chúa kêu gọi ngày đến nhắn nhủ rằng, cánh thức nguyện cầu từ hôi hết lỗi lầm. Vì khi Chúa đến muôn người sẽ được thấy, hào quang của Chúa chiếu soi những lòng ngây. Đừng lòng quanh co hãy uốn cho tháng ngày, vững thầm gian tham hãy quyết tâm lắm đầy. Vô về non cao tôi lỗi hãy phát bằng, chuẩn bị tâm linh để đón Chúa giáng trần. Đêm tôi sắp tàn ngày tươi sáng đã gần, Chúa hết ám muội nhân anh sáng huy hoàng. Vì khi Chúa đến anh người sẽ bừng sáng, đuổi về dị vang tôi tâm vây lầm than. Đường lòng quanh co hãy uốn cho thắng ngay, vững thầm gian tham hãy quyết tâm lắm đầy. Cố ghê non cao tội lỗi hãy phát bằng, chuẩn bị tâm linh để đón Chúa giáng trần. Gian tham hãy quyết tâm lắm đầy, cố ghê non cao tội lỗi hãy phát bằng, chuẩn bị tâm linh để đón Chúa giáng trần.
Hạnh phúc muôn người là khi Chúa xuống đời, loan báo tin mừng giải thoát kiếp tội đòi. Trời mới đất mới con đường sẽ rộng mở, toàn dân của Chúa tin lên trong niềm vui.
Đường lòng quanh co hãy uốn cho thắng ngay, vững thầm gian tham hãy quyết tâm lắm đầy. Cố ghê non cao tội lỗi
tâm linh để đón Chúa giáng trần.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Bosnia Herzegovina. Đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco cho biết, từ nay được phép hành hương chính thức đến Mễ Dù. Kể từ nay, các giáo phận và các hội đoàn khác có thể tổ chức các cuộc hành hương chính thức đến Mễ Dù. Mễ Dù không còn là một vấn đề. Đó là tuyên bố của Đức Tổng Giám mục Henrik Hosse, đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco tại Mễ Dù, vào thứ Năm mùng 7 tháng 12 vừa qua, ngày hôm trước lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đức Tổng Giám mục Henrik Hosse, 75 tuổi, người Ba Lan, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Vasa Braga, mới được Đức Thánh Cha chấp thuận cho nghỉ hưu từ ngày 8 tháng 12 vừa qua, được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm đặc sứ của Ngài tại Mễ Du, Bosnia Herzegovina, từ ngày 11 tháng 2 năm 2017. Nhiệm vụ của Đức Tổng Giám mục Jose là tìm hiểu thấu đáo tình hình mục vụ ở Mễ Du, đặc biệt là quan tâm đến nhu cầu của các tín hữu hành hương, và dựa trên cơ sở này để ra các sáng kiến mục vụ có thể thực hiện trong tương lai. Do đó, nhiệm vụ của Ngài chỉ có tính mục vụ mà thôi. Cho đến nay, các nhóm chính thức của giáo hội không được phép tổ chức hành hương đến Mễ Dù, mặc dù các tín hữu công giáo vẫn có thể đến đó với tư cách cá nhân hoặc qua tổ chức độc lập. Đức Tổng Giám mục Jose xác định, văn kiện của Hội đồng Giám mục Nam Từ cũ, nghĩa là Yugoslavia, trước khi xảy ra cuộc chiến tranh vùng Ban Căng, đề nghị các giám mục không tổ chức hành hương đến Mễ Du, nay không còn phù hợp nữa. Đức Tổng Giám mục Jose cũng nói rằng, mới đây Đức Thánh Cha Francisco đã chúc lành cho Ngày Hội Giới Trẻ Quốc tế lần thứ 28 ở Mễ Du qua Đức Hồng Y Ernest Simoni, người Albania. Về mặt mục vụ, Đức Tổng Giám mục Jose nói rằng, Ngài rất khâm phục các tu sĩ dòng Francisco đang làm việc tại Đền Thánh Đức Mẹ Mễ Dù. Đức Tổng nói, với một đội ngũ tương đối nhỏ, chỉ có khoảng 10 người, họ làm rất nhiều việc để đón tiếp những người hành hương. Mỗi mùa hè, họ tổ chức ngày hội giới trẻ. Năm nay, có 50.000 bạn trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới với hơn 700 linh mục. Đức Tổng Giám mục đặc sứ cho biết có rất đông khách hành hương đến đây để lãnh nhận bí tích hòa giải. Có khoảng 50 tòa giải tội nhưng vẫn không đủ. Đó là những cuộc hoán cải rộng lớn. Đây là một hiện tượng, và điều chứng thực cho tính xác thực của nơi này là có rất nhiều tổ chức bác ái hiện diện chung quanh đền thánh. Một khía cạnh khác nữa, những người phụ trách rất chú trọng đến việc huấn luyện các kỳ cầu hữu. Mỗi năm đều có các hội nghị ở những cấp độ khác nhau cho nhiều đối tượng như linh mục, bác sĩ, cha mẹ, người trẻ, các đôi vợ chồng. Tuy nhiên, còn phải chờ quyết định cuối cùng của Đức Thánh Cha về tính xác thực của những lần hiện ra. Và Đức Tổng Giám mục Jose kết luận, hồ sơ hiện đang lưu giữ tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Tôi tin rằng quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra. Tin Sydney, Australia. Đại hội giới trẻ công giáo Australia tại Sydney. Từ ngày 7 đến 9 tháng 12 vừa qua, Đại hội giới trẻ công giáo Úc đã diễn ra tại Sydney với sự tham dự của khoảng 20.000 người. Đại hội này cũng khai mạc năm giới trẻ, năm mở ra những chân trời mới để loan truyền niềm vui cho giáo hội trẻ và các cộng đoàn. Chương trình của đại hội gồm có những buổi học hỏi, thánh lễ, thảo luận và trò chơi tương tác. Cao điểm của đại hội là cuộc hành hương ngang qua thành phố lớn nhất của Australia và kết thúc với buổi hòa nhạc và thánh lễ tại Domain trong công viên Bách Thảo Hoàng gia. Trong thánh lễ hôm 9 tháng 12 vừa qua, đề cập đến các thách thức chính trị như việc hợp pháp hóa mới đây về việc cho những người muốn được sử dụng cái chết êm dịu. Đức Tổng giám mục Anthony Fisher của Tổng giáo phận Sydney nhận xét rằng, nền văn hóa của chúng ta làm rối loạn ý nghĩa của sự sống và tình yêu, công bằng và lòng thương xót. Đức Tổng Fisher cũng nói đây là lúc chúng ta cần những doan tẩy giả mới để kêu gọi mọi người hoán cải và tin tưởng, để đem đến những tin thật sự tốt lành giữa những tin xấu và để chỉ cho mọi người thấy Chúa Kitô. Đức Tổng giám mục Fisher đã bắt đầu bài giảng cách dí dỏm như sau. Phần 8 đang đến, ám chỉ đến bộ phim mới, cuộc chiến giữa các vì sao sắp được trình chiếu. Giải thích về chủ đề về cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối và người chiến thắng nhân danh sự thiệt, Đức Tổng giám mục nói rằng, rõ ràng chúng ta vẫn đang tìm kiếm các anh hùng, và chỉ ra người anh hùng doan tẩy giả, ăn châu chấu, uống mật ong, mặc áo lông lạc đà. Dù đây không phải là mẫu anh hùng mà các cha mẹ muốn cho con cái mình, tuy thế, Thánh Nhân muốn đem đến cho con người tin tốt lành, cụ thể là Chúa Kitô và đứng lên chống lại sự dữ của mọi thời đại, ngay cả khi bị vua Herodê chém đầu. Đức Tổng giám mục Fisher nhấn mạnh đến sự ác của luật cái chết êm dịu và cảnh giác rằng con người có thể không còn dựa vào sự hiện diện của Kitô giáo trong nền văn hóa nữa, nhưng sẽ phải chọn cho chính họ tin vào giáo huấn của giáo hội Công giáo. Đức Tổng cũng nói rằng nền văn hóa cần người trẻ Công giáo trở thành các anh hùng và loan báo sự thiện giữa bóng tối của thế giới như gương mẫu của mẹ Maria. Thay vì thất vọng vì sự ác, Đức Tổng giám mục Fisher thách thức các bạn trẻ đáp lại tiếng Chúa như mẹ Maria đã làm vào ngày phục sinh. Tin giáo hội tại Áo. Đức Hồng Y Tổng giám mục Viên chỉ trích một phán quyết của tòa án tối cao nước này. Đức Hồng Y Christoph John Bon, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, đã chỉ trích một phán quyết gần đây của tòa án hiến pháp là dọn đường cho hôn nhân đồng tính ở một đất nước có truyền thống Công giáo. Đức Hồng Y Christoph John Bon, Tổng giám mục Viên, nói rằng, nếu tòa án bác bỏ tính độc đáo và đặc quyền pháp lý của hôn nhân dựa trên sự khác biệt giới tính, nó phủ nhận thực tế và không phục vụ xã hội. Nó cũng làm hại đến tất cả mọi người, kể cả những gì nó cho rằng đang tìm kiếm để bảo vệ và những ai cần được bảo vệ. Phán quyết của tối cao Pháp Việt Áo vào ngày 5 tháng 12 vừa qua cho rằng, luật hôn nhân hiện tại của Áo vi phạm các quy tắc không được phân biệt đối xử khi cấm các kết hiệp tính dục đồng giới và buộc các cặp vợ chồng phải minh nhiên xác nhận xu hướng tính dục của họ. Phán quyết này là một mưu toan nhằm mở đường cho hôn nhân đồng giới trở nên hợp pháp vào năm 2019. Nếu điều này xảy ra, Áo sẽ là quốc gia châu Âu thứ 16 cho phép kết hôn đồng giới. 11 quốc gia châu Âu khác đã cho phép các quan hệ dân sự đồng tính. Trong buổi họp toàn thể đầu tháng 11 vừa qua, các giám mục Công giáo Áo đã cảnh báo về những mưu toan hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Trong một bản tuyên bố được thông tấn Capress của Áo đăng tải, Đức Hồng Y John Bon nói rằng, 14 thẩm phán tòa án tối cao đã đánh mất đi tính độc đáo của hôn nhân như là một mối quan hệ giữa nam và nữ, sinh sản, nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái, do đó bảo đảm sự kế thừa của các thế hệ. Đức Hồng Y nói thêm rằng, phán quyết cũng mâu thuẫn với những phán quyết đã được lặp đi lặp lại của tòa án châu Âu về nhân quyền. Theo đó, hôn nhân giữa người nam và người nữ không thể bị phân biệt đối xử.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày tâm tình mục tử tháng 12 năm 2017 của đức giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường.
Anh chị em rất thân mến, khởi đầu năm phụng vụ mới, sứ điệp lời Chúa của Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức, không chỉ để đón mừng Chúa đến vào ngày lễ Giáng sinh hay vào ngày Quang Lâm, nhưng đặc biệt và thiết thực hơn là tỉnh táo đón Chúa đến với chúng ta hằng ngày trong đời sống, trong từng khoảnh khắc, qua mọi biến cố, trong mọi dáng vẻ. Chúa đến không chỉ nơi nhà thờ trong những lúc chúng ta cầu nguyện, mà còn qua những người chúng ta gặp gỡ, nhất là nơi những kẻ bé mọn, nghèo nàn, đau khổ. Tỉnh thức ở đây là luôn sẵn sàng và nhiệt thành trong sứ mệnh được trao phó, là bén nhạy và quảng đại trước mọi ý muốn và sứ điệp Chúa gửi đến, là sốt sắng đón tiếp Chúa trong mọi dịp và mọi cách thế tỏ mình của Chúa, dù qua những cuộc Giáng sinh mới mẻ hôm nay hay trong cuộc Quang Lâm mai ngày, để không phải lỡ dịp và hối tiếc. Đây là lời mời gọi của tình yêu, chứ không phải là một sự hù dọ. Vì thế, chúng ta cần đáp lại với lòng mến tin sâu xa và sống động, nhằm xây dựng mối tương giao tốt đẹp với Chúa và với tha nhân, để bảo đảm hạnh phúc nước trời mai sau. Theo định hướng mục vụ 4 năm, toàn thể giáo phận Phú Cường nỗ lực sống chủ đề hiệp thông trong đức tin và đức ái để loan báo tin mừng. Trong năm đầu tiên vừa qua, chúng ta đã cố gắng cùng hiệp thông trong cầu nguyện và thiết tha cầu nguyện cho sự hiệp thông của giáo phận. Chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa về những nét khởi sắc tốt đẹp trong đời sống cầu nguyện, cũng như trong tình hiệp thông của giáo phận. Xin anh chị em tiếp tục phát huy tinh thần cầu nguyện trong tình hiệp thông, để từng người và toàn thể giáo phận chúng ta ngày càng vững mạnh và thăng tiến hơn mãi. Trong năm thứ hai này, chúng ta quan tâm đặc biệt đến việc thăng tiến cộng đoàn dân Chúa trong thánh tâm Chúa Giêsu. Chúng ta ý thức việc học tập và rèn luyện để thăng tiến là nhu cầu hết sức quan trọng của mọi thành phần dân Chúa. Nhưng việc thăng tiến đích thực của người con Chúa và của cộng đoàn dân Chúa không chủ yếu để nâng tầm kiến thức, tăng khả năng làm việc để được nổi danh, thu được nhiều lợi lộc và có nhiều điều kiện hưởng thụ, nhưng quan trọng hơn là đào luyện nên những con người thực sự có tâm, có khả năng sống hài hòa với tha nhân, có một đức tin sâu sắc, có thể cảm thông chia sẻ những tâm tình và những ý định yêu thương cao sâu của Thiên Chúa là Cha. Để được như vậy, chúng ta cần thực hiện việc thăng tiến mọi thành phần dân Chúa trong thánh tâm Chúa Giêsu là đấng bảo trợ và là gương mẫu yêu thương hiệp nhất của mọi Kitô hữu, đặc biệt là của cộng đoàn giáo phận chúng ta. Thánh tâm Chúa Giêsu chính là suối nguồn ân sủng mà mỗi người cần tìm đến, đón nhận sức mạnh và ánh sáng cho mọi kế hoạch và những cố gắng thăng tiến của mình. Chính nơi thánh tâm Chúa Giêsu, chúng ta có thể khám phá và chiêm ngưỡng tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho nhân loại, một tình yêu luôn trung tín và quảng đại, hết sức cao cả mà cũng thật gần gũi, luôn hoạt động để trao ban sự sống, để gieo niềm hy vọng đổi mới và vươn lên, luôn mở ra cho tất cả mọi người không phân biệt tốt xấu, và không ngừng nối kết mọi người trong tình hiệp thông yêu thương. Biết chiêm ngưỡng và khám phá ra nơi thánh tâm Chúa Giêsu những bài học làm chuẩn mực cho mọi công cuộc đào tạo, chúng ta có thể tự đào luyện mình và góp phần đào tạo nên những người có trái tim ngày càng nên giống thánh tâm Chúa Giêsu hơn. Thánh tâm Chúa Giêsu khi yêu thương trao hiến đến giọt máu cuối cùng đã trở nên lời của Thiên Chúa tình yêu nói với con người cần được xót thương. Đồng thời trong tâm thế ngôi lời của Thiên Chúa làm người gánh lấy tội lỗi của nhân loại và cảm thông thân phận tội lụy của con người, Thánh tâm Chúa Giêsu cũng đã trở thành lời của con người dâng lên Thiên Chúa để kêu cầu ơn phúc cứu độ cho nhân loại. Và nhờ những chứng tá sống động trong đức tin và đức ái của mọi Kitô hữu, Thánh tâm Chúa Giêsu có thể trở nên lời của giáo hội ngõ với thế giới hôm nay. Bước vào năm mục vụ mới 2017-2018 này, tôi tha thiết kêu gọi các cha xứ, các tu sĩ, các hội đồng mục vụ giáo xứ, những vị phụ trách các giới, các đoàn thể, tùy điều kiện thực tế của mình, hãy nhiệt thành phát huy sáng kiến để thăng tiến bản thân và góp phần thăng tiến cộng đoàn dân Chúa trong tình yêu và gương mẫu của Thánh tâm Chúa Giêsu. Một cách cụ thể, trong năm nay, tôi rất ước mong quý cha xứ với vai trò lãnh đạo dân Chúa, nhất là trong sứ mạng lãnh đạo đức tin, hãy cố gắng vun bồi cho mình năng lực tinh thần và những hiểu biết cần thiết để phục vụ dân Chúa thật hữu hiệu. Sự điều hành và giảng dạy của quý cha sẽ rất hiệu quả và có sức thuyết phục nếu thể hiện được tinh thần đức tin sống động và tâm tình mục tử chân chính. Chắc chắn có biết bao tâm hồn bé mọn và còn nhiều giới hạn trong cộng đoàn dân Chúa đang rất cần sự yêu thương, cảm thông, nâng đỡ và dẫn dắt của quý cha để được thăng tiến. Nhu cầu được học hành, được giáo dục nhân bản và đức tin của từng thành phần dân Chúa để có thể sống xứng với phẩm giá của người con Chúa rất cần được các vị mục tử xem như sứ mạng quan trọng mà vì đó mình được yêu thương, tuyển chọn và thánh hiến. Để giúp các tín hữu hiểu biết và sống dồi dào trong tình yêu của Thánh tâm Chúa, xin quý cha tích cực hướng dẫn các tín hữu hiểu biết đầy đủ hơn về bí tích thánh thể và việc cử hành thánh lễ, đồng thời cổ võ việc chầu thánh thể. Xin quý cha hãy trung thành và sốt sắng cử hành thánh lễ cho cộng đoàn tín hữu mà mình có trách nhiệm chăm sóc. Đồng thời trong bối cảnh xã hội đầy khó khăn thách đố này, xin quý cha cũng hãy quan tâm đến việc giáo dục lương tâm cho các tín hữu, hướng dẫn họ hiểu biết và lãnh nhận bí tích hòa giải cách xứng hợp và hữu hiệu. Nhất là xin quý cha luôn sẵn sàng nhẫn nại đón tiếp và quảng đại giúp đỡ các hối nhân tìm đến với mình. Dù sao, việc thăng tiến cộng đoàn không phải chỉ là trách nhiệm của cha xứ và cũng sẽ không thể đạt được kết quả nếu thiếu sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa. Tôi đặc biệt quan tâm đến tầm quan trọng của các gia đình trong công cuộc thăng tiến cộng đoàn dân Chúa. Trong thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2016, gia đình được nhìn nhận là con đường hội thánh phải đi và mọi chương trình mục vụ của hội thánh phải đi qua gia đình. Và theo hướng dẫn mục vụ năm nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng kêu gọi đồng hành với các gia đình trẻ. Đồng hành để hiểu biết, yêu thương, hướng dẫn các gia đình sống ơn gọi và sứ mạng hôn nhân của mình như lòng Chúa mong ước. Chính nhờ thế, các gia đình mới có thể góp phần khơi dậy và đào tạo các linh mục tương lai, các tu sĩ, các thành viên của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các giáo lý viên, để ngày càng có thêm nhiều người cộng tác tích cực trong công cuộc thăng tiến cộng đoàn dân Chúa trong Thánh tâm Chúa Giêsu. Vì thế, các gia đình, nhất là những gia đình trẻ, cần được quan tâm nâng đỡ. Bên cạnh đó, các gia đình cũng cần ý thức vai trò và trách nhiệm quan trọng của mình để tích cực thăng tiến toàn diện từng thành viên của gia đình mình, hầu có thể góp phần xây dựng cộng đoàn. Xin anh chị em cũng hãy chia sẻ tâm tình và khát vọng của Đức Thánh Cha Francisco, vị cha chung của Giáo hội Hoàng Vũ, khi Ngài khai mở lần đầu tiên Ngày Thế giới Người Nghèo vào Chủ nhật trước lễ Kitô vua, ngày 19 tháng 11 năm 2017 vừa qua. Qua sứ điệp gửi cho dân Chúa, Ngài mời gọi chúng ta hãy quan tâm trân trọng đối với những người nghèo, những người thiếu thốn, những điều cần để được làm người và làm con Chúa. Ngài mời gọi chúng ta hãy trả lại cho họ phẩm giá xứng đáng của con người, của người con Chúa và là hiện thân của Đức Kitô, khi tạo điều kiện cho họ được góp mặt và chung lòng xây dựng thế giới này nên gia đình con cái Chúa và chuẩn bị thiên đàng vinh phúc mai ngày. Đức Thánh Cha Francisco đã mạnh mẽ xác định rằng người nghèo không phải là một vấn đề, họ là nguồn tài nguyên cần kín múc để đón nhận và sống sự thiết yếu của tin mừng. Trong ánh sáng và tình thương mời gọi ấy, thiết nghĩ chúng ta đều là những người nghèo trong ánh mắt xót thương của Chúa. Chúng ta cần nỗ lực thăng tiến để phục hồi phẩm giá cao quý của mình, đồng thời cũng cần quan tâm, nâng đỡ, góp phần thăng tiến phẩm giá và cuộc sống của bao anh chị em mình, nhất là những anh chị em dân tộc thiểu số, những người di dân đang lận đận khó khăn, những kẻ bị khinh khi, bị áp bức và bị loại trừ. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ban cho toàn thể anh chị em dồi dào ân sủng và lòng yêu mến của Ngài, để cùng dắt dìu nhau trên hành trình thăng tiến và xây dựng sự hiệp nhất trong giáo phận với những sáng kiến thiết thực và phù hợp. Thân ái chào anh chị em.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần giáo hội học, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề các thánh thông công là gì. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa các thánh thông công có nghĩa là gì. Hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề này và có người hỏi thêm rằng, sau khi đã giải thích nội dung xúc tích của tiếng Communio Santorum, nghĩa là tất cả các tín hữu, tức là các thánh nhân, họp thành một sự hiệp thông, một gia đình. Liệu chúng ta có tìm ra tiếng nào trong Việt ngữ để dịch nó hay không? Và các bạn thân mến, tôi xin nhường cho những người khác chuyên môn hơn tôi về ngôn ngữ học. Thiết tưởng, điều quan trọng ở đây là tìm ra những hậu quả của tín điều quen gọi là các thánh thông công. Trước hết, nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không lẻ loi cô đơn trong con đường cứu rỗi. Trong khi mà một số tôn giáo khác nhấn mạnh đến sự cố gắng cá nhân để được cứu độ, thì Kitô giáo chủ trương rằng ơn cứu rỗi được Thiên Chúa ban cho cộng đồng giáo hội, đứng đầu là Đức Kitô. Chúng ta lĩnh nhận ơn cứu rỗi nhờ sự tham gia vào cộng đồng ấy. Hậu nhiên, trên con đường cứu rỗi, chúng ta không đi một mình, nhưng cùng đi với hàng trăm ngàn người khác, cùng liên kết nhau trong cùng một niềm tin cậy mến. Chúng ta cùng giúp nhau tiến bước, san sẻ vui buồn với nhau. Một hậu quả khác của tín điều các thánh thông công là hình ảnh về giáo hội. Nhiều người quan niệm giáo hội như một xã hội tổ chức phẩm chặt, trong đó có lớp người cầm quyền, và đa số còn lại chỉ biết vâng phục. Nhưng họ quên rằng giáo hội Tiên Vàn là hội thánh, hội của các thánh, nhằm giúp nhau nên thánh, với những phương tiện thánh hóa. Và người cấp cao trong hội thánh ấy không phải là người có quyền thế mạnh mẽ hơn hết, nhưng là người công đức thánh thiện. Từ hai điểm về chiều kích cộng đồng của ơn cứu rỗi, cũng như về chiều kích thánh thiện cả giáo hội, chúng ta có thể rút thêm một hậu quả khác, đó là tính cách liên đới của bất cứ hành vi gì tốt xấu của ta. Khi ta làm điều tốt, cho dù nơi rất kín đáo không ai biết, thì công việc tốt ấy cũng mang lại công nghiệp cho tất cả cộng đồng giáo hội, tất cả những anh chị em trong hội thánh, đều được nhờ công đức việc tốt của ta. Ngược lại, khi ta làm điều xấu, cho dù rất là riêng tư, thì nó cũng ảnh hưởng cách này hay cách khác tới các phần tử khác của giáo hội. Ngoài ra, ta cũng còn có thể thêm một hậu quả khác nữa về hình ảnh của giáo hội. Khi giải thích tín điều các thánh thông công, các sách giáo lý đều cắt nghĩa rằng có sự thông công giữa giáo hội chiến đấu trên mặt đất với giáo hội khải hoàn trên trời, và giáo hội đau khổ nơi luyện tội. Thực ra, không phải là có ba giáo hội, nhưng chỉ có một giáo hội mở rộng, lên trên các giới hạn không gian và thời gian. Giáo hội không phải chỉ gồm các tín hữu hiện sống trên dương gian này. Nó bao gồm hết tất cả những người công chính, từ tạo thiên lập địa cho đến ngày tận thế. Nó bao gồm hầu như cả nhân loại, xét vì Chúa muốn cho hết tất cả mọi người được cứu rỗi. Nó bao trùm cả những người chưa gia nhập giáo hội hữu hình, nhưng đã trở nên công chính nhờ ơn Chúa. Nhất là nó bao trùm những người thân yêu của ta đã ra đi, và ta mong có ngày gặp lại. Nó bao trùm Đức Kitô, Đức Maria, các thánh. Tất cả muốn coi ta là anh em trong Đức Kitô. Trên đây, cha có nói rằng, các sử gia không đồng ý với nhau về việc công thức, các thánh thông công, được xen vào kinh tin kính từ lúc nào. Thế còn trong thời cận đại, có văn kiện nào quan trọng của giáo hội về tín điều này hay không? Văn kiện quan trọng hơn cả là hiến chế tín lý về giáo hội của Công đồng Vaticano đệ nhị, từ số 49 đến số 57. Ngoài ra, ý niệm về giáo hội như một sự hiệp thông được trình bày trong nhiều văn kiện của Tòa Thánh sau Công đồng. Và có một bức thư của Bộ Giáo lý Đức tin gửi các giám mục ngày 28 tháng 5 năm 1992 có nói về ý niệm đó. Xin xem thêm sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, từ số 946 đến 959. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm khép lại câu hỏi, tại sao gọi là các thánh thông công là gì? Chuyên mục Hiểu đời sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới với một vấn đề khác, đó là có bao nhiêu thánh tông đồ? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
màu nhiệm hôn nhân. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Là ý muốn muôn thuở của Thiên Chúa, tình yêu vẫn luôn giữ được vẻ tươi mát và mới mẻ của nó. Một trong những cách thế, qua đó chúng ta biết rằng tình yêu đến từ Thiên Chúa. Đó là tình yêu luôn đến dưới một hình thức và một cách thế chúng ta không bao giờ có thể tiên liệu được. Chính vì thế mà ngôn ngữ Tây Phương gọi đó là tiếng sét của ái tình, hoặc rơi vào tình yêu. Chẳng ai chống cự lại được với tình yêu. Tình yêu là một mặc khải của chính Thiên Chúa. Yêu là đón nhận từ Thiên Chúa, một cái nhìn mới, một sức mạnh mới. Nhưng dĩ nhiên, khi bước vào tình yêu, người ta phải làm một quyết định. Đó là quyết định để cho cuộc đời của mình được điều khiển bởi cái nhìn mới ấy. Đi từ tình yêu vào trong hôn nhân là làm một bước nhảy của niềm tin. Đây là một kinh nghiệm siêu việt. Đây là một cái nhìn được Thiên Chúa ban cho chúng ta, ngang qua một con người nào đó. Chúng ta như thể đang đứng trên một đỉnh núi, nhìn xuống một vùng đất mới, và chúng ta xác tín rằng đây là một vùng đất đáng chinh phục. Nếu chúng ta ngừng yêu trước khi chết, nếu chúng ta bỏ dở cuộc hành trình, chúng ta sẽ nghĩ rằng chẳng có bất cứ ngọn núi hay vùng đất mới nào cả, và tình yêu chỉ còn là một ảo tưởng, một lầm lẫn, hay chỉ là chuyện cảm xúc nhất thời. Chúng ta đã khước từ một trong những kinh nghiệm thiêng liêng sâu xa nhất trong cả cuộc đời. Đây là điều mà nhiều người đã cảm nghiệm được khi ly dị. Người ly dị không những chia tay người bạn đời của mình, mà còn cắt đứt liên lạc với tôn giáo của mình nữa. Điều này có giá trị cho bất cứ tôn giáo nào, chứ không riêng Kitô giáo. Cuộc ly dị nào cũng ảnh hưởng đến niềm tin tôn giáo của con người. Ngày nay, người ta nghĩ rằng hai người phối ngẫu có thể chia tay nhau mà vẫn tiếp tục là những người bạn tốt với nhau. Ý tưởng này thật ra chỉ là một huyền thoại. Cuộc chia tay nào cũng hàm chứa bất hạnh và thù hằn. Dĩ nhiên, thà chia tay nhau và không nhìn mặt nhau hơn là tiếp tục sống chung với nhau như kẻ thù. Có những trường hợp chia tay là cái xấu ít hơn cần chọn lựa giữa hai cái xấu không thể tránh được. Nhưng dù hoàn cảnh có thế nào đi nữa, chẳng có cuộc chia tay nào mà không có những hậu quả nghiêm trọng đối với những người đã từng là phối ngẫu với nhau. Tình yêu chẳng khác nào một nhà cách mạng bạo động với những hoài bão ngông cuồng. Có người còn ví tình yêu với một con người lý tưởng nguy hiểm luôn bám lấy chúng ta, vật chúng ta ngã xuống, chà đạp tất cả mọi ý tưởng và tham vọng của chúng ta, và dĩ nhiên lấp đầy trái tim chúng ta bằng những động lực mới để sống. Nếu chúng ta đầu hàng tình yêu, nó sẽ cướp lấy cả cuộc sống của chúng ta. Đây chính là điều làm cho hôn nhân trở thành một công cuộc đáng sợ. Nó có sức thay đổi toàn bộ cuộc sống của con người. Một số người bước vào đời sống hôn nhân với ý nghĩ rằng họ chẳng có gì để thay đổi, hoặc nếu có thay đổi thì cũng chỉ thay đổi trong chừng mực có thể kiểm soát được. Hôn nhân trong mọi hoàn cảnh thiết yếu là một cuộc khủng hoảng, và là cuộc khủng hoảng chủ yếu trong đời người. Và chắc chắn sẽ là một điều vô cùng nguy hiểm nếu không ý thức được điều đó. Hôn nhân có là một cuộc khủng hoảng đầy thách đố và xây dựng, hay là một cơn ác mộng. Tất cả đều tùy thuộc ở ý chí muốn thay đổi của những người phối ngẫu. Tiến vào hôn nhân là phải sẵn sàng để đón nhận hai sức mạnh biến đổi. Một là tình yêu đối với người phối ngẫu, hai là tình yêu của Chúa. Nói chung, còn có một biến cố khác, cũng đòi hỏi cả một chương trình canh tân cá nhân. Và biến cố ấy chính là sự hoán cải tôn giáo. Trong tình yêu và hôn nhân, cũng có một sự hoán cải tương tự. Chúng ta không chỉ đến sống chung với một người nào đó mà chúng ta nghĩ là sẽ có nhiều cuộc vui. Đúng hơn, chúng ta đi vào một phản ứng di truyền của những quyết định, thử thách, biến đổi và chấn động, làm thay đổi toàn bộ con người của chúng ta, như trong một cuộc hoán cải tôn giáo. Tình yêu là sức mạnh quyền năng nhất. Không có cây đũa thần của nhà phù thủy nào, không có bàn tay khéo léo của bác sĩ nào, không có linh dược nào, không có sự cưỡng bách hay tra tấn nào có thể so sánh với sức mạnh của tình yêu. Tình yêu là vị thầy vĩ đại nhất, bởi vì chẳng có vị thầy nào, chẳng có lời khuyên của chuyên gia tâm lý nào, chẳng có vị linh sư nào có sức thuyết phục chúng ta phải từ bỏ mọi sự để tuân phục và đi theo cho bằng tình yêu. Khi tình yêu gõ vào cánh cửa tâm hồn, thì có ai mà không dừng lại để ra mở cửa? Tình yêu có sức mạnh thần tiên và khủng khiếp, cho nên chúng ta chẳng ngạc nhiên khi thấy mình luôn bị thu hút bởi những câu chuyện tình. Dĩ nhiên, chiến tranh cũng là một đề tài hấp dẫn. Nhưng chiến tranh đã không bao giờ và sẽ chẳng bao giờ có sức thu hút như tình yêu. Chiến tranh tiêu diệt sự sống con người, trong khi tình yêu thì xây dựng và ca tụng sự sống. Nếu có phá hủy, thì tình yêu chỉ phá hủy con người ích kỷ mà thôi. Tình yêu quả thật là một khí giới thiêng liêng. Tình yêu tấn công và tiêu diệt tính kiêu căng, lòng tự phụ trong con người. Tình yêu thiết lập một căn cứ vững chắc, trên đó tất cả mọi tình cảm ích kỷ, tự phụ đều phải đầu hàng. Tình yêu chiến thắng trên ích kỷ. Tình yêu chứng tỏ một cách thuyết phục rằng, chỉ bằng hiến thân vô vị lợi, con người mới tìm lại được bản thân mà thôi. Như thế, những cuộc hôn nhân tốt đẹp nhất và những mối tương quan sâu đậm nhất với Thiên Chúa đều lớn lên từ nhận thức rằng con người không thể làm được gì để có tình yêu và cũng chẳng có gì có thể tước đoạt tình yêu hoặc khiến cho con người không được yêu. Đây chính là một sự giác ngộ tôn giáo khác với mọi cảm nghiệm tôn giáo khác. Đây chính là niềm vui tìm lại được bản thân chỉ vì biết rằng mình được yêu. Hỡi người yêu dấu, em đẹp biết chừng nào. Chỉ bằng ánh mắt, em đã cướp lấy trái tim của ta. Thiên Chúa đã dùng những lời này của sách Diễm Tình Ca để tỏ tình với con người. Ngài yêu thương con người và đặt vào trái tim con người sức mạnh vĩ đại nhất là tình yêu. Với những lời trên đây của sách Diễm Tình Ca, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Thank you.
và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Đông trong những phút cầu nguyện.
Một người làm bánh mì thường xuyên mua bơ của một người nông dân. Nhưng sau một thời gian, ông nghi ngờ trọng lượng bơ ít hơn so với thỏa thuận. Cho đến một ngày, khi người nông dân mang bơ đến, ông cân lại, và quả thật, trọng lượng bơ ít hơn. Ông ta cảm thấy tức tối với người nông dân vì đã lừa dối mình trong suốt thời gian dài. Và ông đã quyết định kiện người nông dân ra tòa. Cả hai được triệu tập đến tòa án. Vị thẩm phán hỏi người nông dân cách thức ông cân bơ. Người nông dân trả lời rằng, ông không được ăn học đầy đủ, và ông không biết sử dụng những cái cân hiện đại. Người nông dân nói, tôi có một chiếc cân kiểu cũ trong nhà. Mỗi ngày tôi mua 2 giỏ bánh mì từ tiệm của ông ấy. Tôi đặt bánh mì ở một bên và bơ ở phía bên kia. Tôi đã làm như vậy trong nhiều năm. Nhưng tôi không bao giờ biết trọng lượng bánh mì đã giảm. Thế rồi, người làm bánh mì bị phạt vì tội đã gian lận giảm trọng lượng bánh mì. Quý vị và các bạn thân mến, đương thời, Chúa Giê-xu dạy rằng, hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ? Ai tôn trọng sự thật và đi theo sự thật, tức là nghe và đi theo tiếng người. Trái lại, ai che giấu sự thật và làm những việc anh gian nói dối, thì đang đi theo con đường của ma quỷ. Nó là cha sự gian dối, bản tính của nó là dối trá. Nó nói dối ngay từ thuở ban đầu. Phần chúng ta tin Chúa Giê-xu và đi theo Người, bởi vì Người nói cho chúng ta biết sự thật về Thiên Chúa, là cha yêu thương, là nguồn phát sinh mọi sự. Đồng thời, Người nói cho chúng ta sự thật về con người là tạo vật quý giá phát sinh từ Thiên Chúa và cùng đích trở về với Thiên Chúa. Trung thực, tức là hành động theo sự thật. Trung thực, tạo ra niềm tin tưởng nơi người khác. Và để sống trung thực, sống cho sự thật, chúng ta sẽ phải có sự hy sinh nhất định. Như năm xưa, Đức Giê-xu, Chúa chúng ta, đã phải trả giá máu trên thập giá để làm chứng cho chân lý, cho sự thật. Sự thật, thật cần trong đối nhân xử thế. Tiếc rằng, trong xã hội hiện nay, ở đâu đó, việc tôn trọng sự thật dường như vẫn chưa được chú ý. Vì ham lợi nhuận, có người đã hành xử gian lận, thế rồi đã gây hậu quả đáng tiếc cho người khác. Vụ 4.000 con heo được tiêm thuốc an thần, vụ công ty nhập thuốc trị ung thư giả là 2 trong những minh chứng. Như một khu vườn, nếu không để cho hoa và cây trái mọc lên, thì ắt hẳn cỏ dại sẽ thay thế. Thì cũng vậy. Ở nơi nào đó, nếu khi sự thật bị che đậy, thì gian dối sẽ lên ngôi. Năm xưa, Chúa Giêsu đã lên tiếng cảnh tỉnh những ai sống gian dối, giả hình. Hôm nay, một khi nghe theo tiếng gọi của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không chọn lối sống gian dối, nhưng chọn sống theo sự thật. Chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta khỏi nô lệ cho sự gian dối. Lạy Chúa, Chúa không ưa của lệ của kẻ gian ác, nhưng Ngài ưa thích lời cầu của kẻ lòng ngay. Giữa những lúc chúng con chịu cám dỗ hướng chiều về sự gian dối, xin cho chúng con can đảm sống liêm chính, trung thực và ngay thẳng như giới răn thứ 8 của Chúa: ngươi chớ làm điều gian dối hại người. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.